có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Tin mừng Thánh Matthew chương 19 câu 27 đến câu 29, Chúa nói: Thầy bảo thật anh em là những người đã bỏ mọi sự theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong ngày lễ Kính Thánh Gioan Thiên Chúa, kính ngày mùng 8 tháng 3, Thánh Gioan Thiên Chúa với tên gọi là Gioan Sidade, sinh vào khoảng năm 1495 tại làng Montemor Onovo, nước Bồ Đào Nha. Cha của cậu là ông Andre và mẹ là bà Teresa. Năm 9 tuổi, cậu đã bỏ nhà trốn đi theo một nhà mạo hiểm đã khéo kích thích trí tưởng tượng của tuổi thơ. Gioan lưu lạc đến vùng Opopesa, Tây Ban Nha. Mẹ của cậu đã qua đời sau 3 tuần đau khổ vì không biết số phận của con trẻ ra sao. Cậu giúp việc cho một nhà tiểu nông, ông bà François de Majoran, hàng ngày lo đi chăn chiên hay làm mã phu cho đến khoảng 20 tuổi. Thưa anh chị em, tuổi thơ khốc liệt của Gioan Thiên Chúa là như vậy. 9 tuổi bỏ nhà trốn đi theo một nhà bảo hiểm vì người ấy khéo kích thích trí tưởng tượng của tuổi thơ. Tuổi thơ hồn nhiên, đơn sơ, giàu trí tưởng tượng và dễ bị người ta lừa, dễ bị người ta kích thích cái trí tưởng tượng ấy, rồi người ta lôi kéo, rồi người ta dụ dỗ và người ta đưa đi làm chuyện gì đó không biết. Chính vì vậy mà bà mẹ buồn đến mức độ mà qua đời vì không biết là số phận của con mình sẽ ra sao. Ngày hôm nay có khi trả thơ không bị quyến rũ mà là bị bắt cóc. Có nhiều em bây giờ bị bắt cóc, bán đi làm nô lệ, có khi nô lệ tình dục, có khi làm nô lệ giúp việc như là một người nô lệ. Tuổi thơ của những nước chưa phát triển, của những nước lạc hậu, của những vùng kém mở mang, nó khốc liệt như vậy. Bị những người giàu, bị những nước giàu, bị những người giàu của những nước giàu đến rồi dụ dỗ và lừa gạt. Biết bao nhiêu các em đã bị lừa gạt như vậy. Thưa anh chị em, ở dưới miền quê người ta dụ dỗ lên Sài Gòn làm nhiều tiền lắm, lên ăn sung mặc sướng lắm, lên có đầy đủ tiện nghi lắm. Các em nghe lời đường mật, nghe lời ngon ngọt dụ dỗ và đã trốn cha, bỏ nhà, bỏ mẹ, bỏ anh chị em ra đi về miền đất hứa. Cái miền đất hứa ấy trong trí tưởng tượng của các em nó đẹp lắm. Nơi đó người ta đối xử với em tử tế lắm. Nơi đó các em sẽ được ăn uống đầy đủ, nhà cửa đầy đủ. Các em nghĩ như vậy, các em tưởng như vậy, và người ta cũng hứa với các em như vậy. Nhưng mà thực tế khi đến nơi, các em bị giam lỏng, các em bị cầm tù ở trong những nhà chứa, trong những nơi lao động khổ sai, trong những nơi mà các em phải phục vụ nô dịch như là một kẻ nô lệ mà tiền lương không được bao nhiêu. Muốn về cũng không có được về. Người ta giữ hết giấy tờ hoặc người ta giam lỏng, không được liên hệ, không có phương tiện, không có điều kiện để mà nói cho người nhà biết mình đang ở đâu như thế nào. Thời Gioan Thiên Chúa đã như thế và thời ngày hôm nay vẫn còn như vậy, thưa anh chị em. Cho đến năm 20 tuổi thì chán với cuộc sống đều đều nhàm chán, Gioan đăng lính đi chiến đấu ở Fontarabia. Cuộc sống quân ngũ và tha phương đã khiến cho Gioan trở nên suy đồi, đã khiến cho Gioan lao vào vũng sâu của tội lỗi, mất lòng kính sợ Chúa. Trong một lần đem thức ăn cho ngựa, Gioan bị té và bị trọng thương, không còn cử động, nói năng gì được. Nhận biết được mối nguy đang đe dọa thân xác, tâm hồn, ông khấn cầu Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa chữa cho mình, giúp cho mình được khỏe mạnh, và hứa với Đức Mẹ rằng khi nào được khỏi sẽ sửa mình, sẽ quay trở về với Chúa. Nhưng khi vừa hết bệnh, Gioan lại trở về con đường cũ, ngựa quen đường cũ, lại quay về con đường suy đồi, con đường tội lỗi, xa lìa tình yêu, xa lìa lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, câu chuyện của Gioan đến đây làm chúng ta cũng liên tưởng đến ngày hôm nay, và mãi mãi lòng thương xót của Chúa vẫn cứ phải kiên nhẫn, vẫn cứ phải đợi chờ, và vẫn phải chịu đựng những con người như vậy, chịu đựng chúng ta, chịu đựng tôi và anh chị em. Là nhiều lần mình gặp khó khăn, mình gặp thử thách về thân xác, về công việc làm ăn, về sức khỏe, về gia đình, bế tắc quá, không biết chạy vào đâu, thập tử nhất sinh rồi, cùng đường rồi, bám lấy Chúa, bám lấy Đức Mẹ, rồi cầu, rồi khấn, rồi hứa. Nhưng mà khi được rồi, những lời khấn hứa ấy ta còn giữ được hay không? Cho nên nhiều người cứ đến xin chúng tôi cầu nguyện và nói: Cha cầu nguyện cho chúng con, nếu mà được như vậy, nếu mà Chúa chữa lành, nếu mà Chúa ban cho chúng con được như vậy, thì chúng con sẽ thế này, sẽ thế nọ, sẽ thế kia. Tôi nói, Chúa đâu cần phải có điều kiện, Chúa đâu cần phải lại quả. Có lẽ mình quen lại quả rồi, cái kiểu thế gian này, quen hòn đất ném đi thì hòn chỉ phải ném lại rồi. Quen cái kiểu của thế gian là làm ơn là phước đi mà, rồi tôi không quên đâu. Quen biết điều đi mà, biết điều một chút rồi tôi cũng biết điều lại. Rồi ta đem cái chuyện của thế gian vào trong chuyện nhà đạo, chuyện của đời ta đem vào trong đạo, và ta ứng xử với nhau như vậy, rồi cũng ứng xử với Chúa như thế. Gioan trước khi mà được ơn sám hối, được quay trở về thì cũng như thế thôi. Một vị thánh không phải là thánh từ trong lòng mẹ, một vị thánh là người đã nhoi nhóp, đã nhơ nhớp từ trong vũng tội, mà được Chúa thương xót, Chúa cứu, Chúa lôi lên, Chúa ban cho ơn hoan cải, ơn quay trở về. Và Chúa đã dùng nhiều cái biến cố, nhiều lần nhiều cách, như Thánh Kinh nói, nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã, nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã, mà con người ta không có nhận ra, người ta không có nhận ra, cho nên là họ cứ như vậy với Chúa, họ cứ như vậy với Chúa, họ cứ kêu ca trách móc Chúa khi mà không được như ý. Đôi khi họ lại khấn nài Chúa, họ xin Chúa thế này, xin Chúa thế kia. Khi mà được rồi thì họ quên luôn, họ quên luôn, họ chẳng nhớ gì đến Chúa cả, chẳng nghĩ gì đến Chúa cả. Đấy thưa anh chị em, nó là như vậy. Cuộc sống của mỗi người chúng ta, hành trình đức tin là như thế. Cho nên Thánh Gioan Thiên Chúa mà chúng ta mừng cái ngày hôm nay, cái kinh nghiệm của Ngài, kinh nghiệm trong đời sống đức tin của Ngài, trong đời sống trật trụa của Ngài, cho chúng ta thấy được là lòng thương xót của Chúa dành cho con người như thế nào. Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ. Và Chúa chấp nhận là người ta, xin lỗi anh chị em, người ta lừa Chúa, người ta lật lọng, người ta quên phát lời thề hứa, hứa quậy với cả Thiên Chúa. Có lẽ là tại vì người ta quen làm con ma nhà họ, hứa với mọi người rồi, đến lúc mà với Chúa thì cũng làm luôn con ma nhà họ hứa với Chúa. Nhưng mà Chúa chẳng chấp, Chúa lại tìm mọi cách, tìm cách khác để cứu. Thua keo này, Chúa bày keo khác. Cho nên Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới nói rằng là Thiên Chúa không chán, Thiên Chúa không ngại, Thiên Chúa không nản khi tha thứ cho con người, Thiên Chúa không mất lòng kiên nhẫn khi tha thứ cho con người, chỉ sợ rằng là chúng ta đây không còn đủ kiên nhẫn, chỉ sợ rằng chúng ta đây không đủ kiên nhẫn để mà đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Ta không đủ kiên nhẫn để trở về với Chúa. Đúng như vậy thưa anh chị em, đúng như vậy. Khi vừa hết bệnh là Gioan quay trở lại đường cũ liền. trong quân đội một lần chỉ huy trao cho Gioan canh giữ chiến lợi phẩm. Vì bất cẩn mà chiến lợi phẩm biến mất. Vì thế mà Gioan bị án xử chết. Coi như án tử đã được đưa ra, chỉ chờ giờ đưa đi hành hình. Đến giờ hành hình, một cấp chỉ huy đã can thiệp, cho nên ông được tha. Ông được tha nhưng bị giáng cấp. Bất mãn, Gioan trở về chủ cũ và được tiếp đón niềm nở. Gia chủ còn đề nghị là gả con gái cho ông nữa, nhưng ông đã từ chối và chỉ sống như là một người chăn chiên. Ta thấy Chúa lại ra tay cứu Gioan một lần nữa. Đáng lẽ là chết đến nơi rồi, vậy mà đến phút 90 cộng với 1, phút bù giờ ấy, Chúa ra tay can thiệp để ông được tha. Nhưng Gioan vẫn chưa quay trở về với Chúa. 10 năm sau, Gioan lại đăng lính làm pháo thủ trong cuộc viễn chinh đánh phá Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh kết thúc, binh đội Tây Ban Nha được giải ngũ. Gioan muốn trở về quê nhà, nhưng người cậu ông cho biết mẹ ông đã qua đời 3 tuần sau ngày ông bỏ nhà ra đi. Cha ông cũng mới qua đời tại tu viện Thánh Phanxicô. Những lời này đã sâu xé tấm lòng của đứa con hoang đàn. Vì ông bỏ nhà ra đi mà mẹ ông buồn qua đời. Rồi cha ông cũng mới qua đời mà ông cũng không được nhìn mặt cha. Cha mẹ thương nhớ con, mà đứa con hoang đàn ấy chẳng biết đường mà quay trở về. Đến khi mà nó quay trở về thì không còn thấy được mặt mẹ, cũng chẳng thấy được mặt cha nữa. Chính cái biến cố này xảy ra đã sâu xé tấm lòng của Gioan, sâu xé tấm lòng của đứa con hoang đàn, sâu xé tấm lòng của đứa con của lòng thương xót được Chúa cứu, Chúa vớt, cứu mấy lần. Chết đến nơi rồi mà Chúa còn cứu. Chính những cái biến cố đó làm cho Gioan tỉnh ngộ. Chính biến cố mà quay trở về mà không còn được thấy mặt cha của mình, thấy mặt mẹ của mình nữa, làm cho Gioan ngộ ra. Và Gioan quyết sửa lại tính ngông cuồng của tuổi trẻ mình. Và để bù lại cái tuổi trẻ của mình hoang đàng, thì Gioan muốn dành thời giờ còn lại, của tuổi đời còn lại, để hiến thân phục vụ những người nghèo khổ yếu đau. Thưa anh chị em, hoán cải là như vậy. Hoán cải là nhận ra rằng mình đã đi hoang, nhận ra rằng mình đã tội lỗi, nhận ra rằng mình đã xa lìa tình thương của Chúa, đã xa lìa tình yêu của gia đình, của những người thân. Và bây giờ mà quay trở về với Chúa, thì quay trở về với Chúa, mình phải quyết tâm có một cái dấu chỉ gì đó, mà quyết tâm có một dấu chỉ gì đó bằng việc là mình bù đắp lại. Thời gian của tôi trong quá khứ, tôi đã đi chật đường, tôi đã đi sai đường. Bây giờ tôi quay trở về thì tôi phải đi vào con đường đúng. Từ xưa tôi chỉ lo cho bản thân mình, chỉ nghĩ đến mình thôi. Còn bây giờ tôi quay trở lại với Chúa rồi thì tôi quên bản thân mình, tôi không nghĩ đến bản thân mình mà tôi nghĩ đến người khác, nhất là những người nghèo khổ, yếu đau, bệnh tật. Nếu mà ngày xưa Gioan biết nghĩ đến mẹ, nếu mà ngày xưa Gioan biết nghĩ đến cha, thì Gioan đâu có bỏ nhà đi hoang như vậy. Vậy thì bây giờ đã quay trở về rồi, sửa lại bằng cách là không còn làm gì được cho cha mẹ nữa, thì làm cho những người nghèo khổ, yếu đau, phục vụ những người nghèo khổ, yếu đau, bệnh tật như vậy, để bù lại những tháng năm mà mình đã lãng phí thời giờ, sức lực của tuổi trẻ vào trong vòng tội lỗi. Và Gioan quyết định đi châu Phi để giúp đỡ các Kitô hữu bị bắt làm nô lệ, với hy vọng rằng mình được chết vì đạo. Tới Gibraltar, Gioan gặp một nhà quý tộc bị thất sủng, phải đi đày, đã cùng ông đáp tàu tới Suata. Gioan đã phải làm việc để kiếm tiền nuôi người bạn chẳng may ngã bệnh và lâm vào cảnh cùng quẫn. Thưa anh chị em, sám hối là như vậy, quay trở về là như vậy, là phải hành động, là phải thực hành lòng thương xót. Gioan đã nhận ra lòng thương xót của Chúa xót thương mình trong suốt một quãng đời vi hoang. Chúa vẫn thương xót và Chúa đã cứu Gioan như thế nào. Thì bây giờ Gioan quay trở về với lòng thương xót của Chúa, Gioan phải thực hành lòng thương xót ấy bằng cách là: như Chúa đã xót thương tôi thế nào, tôi cũng xót thương anh em như thế. Như Chúa đã cứu tôi thế nào thì tôi cũng cứu những người khác như vậy. Và Gioan đã cứu một nhà quý tộc bị thất sủng và phải đi giày, bị ngã bệnh lâm cảnh cùng quẫn, thì Gioan đã làm việc không những để nuôi mình mà còn trợ giúp cái nhà quý tộc bị thất sủng và lâm vào cảnh cùng quẫn ấy. Thưa anh chị em, có khi nào mình dám nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ phải xuống chó, lúc nào cũng lên hương không? Có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình lúc nào cũng nở hoa hồng mà không bao giờ phải đi vào ngõ cụt không? Có bao giờ nghĩ rằng cái ngai này, cái ghế này, cái mũ này mình sẽ ngồi, sẽ đội mãi được không? Cái chức vị này mình sẽ vững giữ mãi được hay không? Đấy, cũng có lúc phải rớt chức, có lúc phải rớt đài, có lúc phải bỏ mũ, có lúc phải bước xuống hoặc là bị người ta kéo xuống, bị người ta lật đổ, không còn ngạo nghễ được nữa. Lúc đó ai là người nâng đỡ mình? Ai là người cứu vớt mình? Chẳng có ai cả, không một người. Cho nên Chúa sai Gioan đến để mà cứu giúp cái nhà quý tộc này. Em thấy lòng thương xót của Chúa kỳ diệu, lạ lùng. Cho nên những lúc mà mình đang ở trên vinh quang, đang thành công, đang ung dung, ngồi quạt, hãnh diện vì chức vị này, vì địa vị nọ, vì cái ghế cao ngất ngưỡng này, hãy nghĩ đến có lúc phải xuống, có lúc bị thất sủng, có lúc bị té nhào. Lúc đó ai là người sẽ ở bên mình? Ai là người sẽ đưa tay nâng đỡ mình? Những người chung quanh mình, những người bỡ đỡ mình bây giờ, những người lấy lòng mình bây giờ, không còn một ai cả. Nhưng Chúa không bỏ. Chúa lại sai một người lạ hoắc lạ hơ. Chúa lại sai một cái tên nó mới được quay trở về, nó đang đi để làm việc bác ái, làm việc lòng thương xót của Chúa. Nó đến, nó thực hành lòng thương xót với người này. Kỳ diệu ông thương chị em, lạ lùng. Gioan đi vào trong các nhà tù, an ủi các tù nhân và săn sóc họ. Sau đó thì Gioan nhận lệnh của một tu sĩ Phanxicô là phải trở lại Tây Ban Nha, là nơi Thiên Chúa đã cho ông biết các ý định của Ngài. Ngày 20 tháng Giêng năm 1539, Gioan được ơn hoán cải nhờ bởi bài giảng của linh mục Gioan Davila trong thánh lễ Kinh Thánh Tử Đạo Sebastiano. Nội dung bài giảng nói về sự nguy hiểm của tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa đã khiến cho Gioan xúc động tột cùng, xúc động đến mức mà ông trở nên giống như là một người điên. Ông vừa chạy, ông vừa la to về những lỗi phạm của mình với Chúa và với tha nhân. Ông la ầm lên: tôi đã xúc phạm đến Thiên Chúa, tôi đã xúc phạm đến tha nhân, tôi đã đi hoang như thế nào mà chỉ có nhờ một bài giảng thôi của một linh mục nói về lòng thương xót của Chúa với cái sự nguy hiểm của tội lỗi, cho mình thấy được cái vực thẳm sâu thăm thẳm của tội lỗi và lòng thương xót bao la hải hà của Thiên Chúa mênh mông. Và Gioan nhận ra, cảm nhận được
cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đến mức độ mà ông trở thành như là một người điên, vừa chạy vừa la to lên. Vì thế mà người ta tưởng rằng Gioan bị bệnh tâm thần, cho nên đưa Gioan vào bệnh viện tâm thần Hoàng gia Tây Ban Nha để chữa bệnh tâm thần cho ông. Nhưng ít ngày sau, Gioan đã bình tâm trở lại và được xuất viện. Gioan tìm đến linh mục Gioan Davila để xin được ngài linh hướng. Anh em chị em thấy cuộc đời của ông này cũng hay chứ ạ. Cảm nhận lòng thương xót Chúa đến mức độ mà phát cuồng, đến mức độ mà sung sướng mà la lên, rồi người ta tưởng mình bị tâm thần. Đôi lúc người ta cũng tưởng tôi bị tâm thần khi mà tôi say sưa nói về lòng thương xót Chúa. Đôi lúc mà người ta tưởng anh chị em mình, tưởng chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa bị tâm thần khi mình cứ đi hang cùng ngõ hẻm, mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, mọi người chúng ta gặp gỡ để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng mọi phương tiện, những cái phương tiện mình có trong tay, phương tiện truyền thông mà Chúa trao ban cho mình, từ trang web, từ trang ca điện tử cá nhân, đến CD, đến máy giảng, đến sách, đến tư liệu, đến ấn phẩm, đủ mọi cái phương tiện. Và tôi dùng những phương tiện ấy để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, say sưa, quên cả ăn, quên cả ngủ, quên cả xin lỗi công ăn việc làm, quên cả chuyện đi shopping, quên cả casino sòng bài, quên cả những bạn bè nhậu, những chiến hữu đã từng say sưa với nhau, đã từng chén tạc chén thù với nhau, quên hết tất cả và mở miệng ra là ta nói về lòng thương xót Chúa. Đi đâu cũng giới thiệu cho mọi người về lòng thương xót Chúa, và ta chỉ muốn đứng lên nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa trên con người tội lỗi của mình, như là Gioan. Và người ta bảo rằng chúng ta bị tâm thần, người ta bảo rằng tôi là người bị tâm thần. Cũng nên, nếu mà tâm thần theo nghĩa đó thì cũng nên, như là Phaolô, tình yêu Thiên Chúa chụp bắt lấy tôi không cưỡng lại được. Tôi quên phát hết mọi chuyện, tôi lao vào phía trước như là Phaolô. Tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống trong tôi. Mà như là Phaolô, tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đứng ban sức mạnh cho tôi. Nếu phát cuồng như vậy, người ta tưởng mình phát cuồng, người ta tưởng mình phát điên vì lòng thương xót Chúa. Đến tháng 10 năm 1539, Gioan đi hành hương Đức Mẹ Guadalupe. Sau đó đã đến bệnh viện của các tu sĩ dòng Geronimo để phục vụ bệnh nhân. Qua công việc này, Gioan đã học được cách tổ chức bệnh viện cũng như là cách săn sóc những bệnh nhân. Ta thấy Chúa chuẩn bị cho sứ vụ của Gioan. Sau này khi mà ngài lập dòng tu chuyên chăm sóc bệnh nhân, dòng Gioan Thiên Chúa đấy thưa anh chị em, Chúa chuẩn bị hết từng chi tiết. Lòng thương xót của Chúa tuyệt vời, tuyệt vời lắm. Từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình, Chúa cũng sắp xếp hết, Chúa cũng lo toan hết. Tháng 12 năm 1539, Gioan mua một căn nhà tại phố Lucena, Tây Ban Nha, để làm nơi trú thân cho những người nghèo khổ, những người bệnh tật mà không nơi trú ngụ. Hằng ngày, ngoài việc tắm rửa, băng bó những vết thương lở loét cho bệnh nhân, Gioan còn đi xin của bố thí để nuôi họ. Thấy công việc bác ái tốt lành của Gioan, nên giám mục thành Tuy là Don Sebastian Ramirez đã đặt tên cho Gioan Cidade là Gioan Thiên Chúa. Cậu Gioan Cidade có tên là Gioan Thiên Chúa là như vậy. Và giám mục này đã ban cho Gioan một chiếc áo giống như là chiếc áo nhà tu, vì lúc đó Gioan đã là tu sĩ đâu. Nhưng mà giám mục này ban cho Gioan một chiếc áo giống như áo nhà tu để làm gì thưa anh chị em? Là để cho Gioan không thể cởi đổi cái áo lành để lấy áo rách của người nghèo như là Gioan đã thường làm trước đây. Cứ có cái áo lành, gặp một người nghèo khổ là Gioan lấy áo lành đổi lấy áo rách. Bây giờ giám mục cho cái áo như là áo nhà tu thì Gioan không thể đổi cái áo này được nữa cho những người nghèo hơn được. Nhờ sự giúp đỡ của các vị ân nhân nên Gioan Thiên Chúa đã lập thêm được những nhà khác để tiếp đón bệnh nhân, tiếp đón những người nghèo khổ bất hạnh. Qua việc làm bác ái hàng ngày, Gioan Thiên Chúa đã khiến nhiều người cảm động ra tay giúp đỡ. Cũng có những người tự nguyện đến xin được cộng tác, và sau này chính họ là những người tiếp nối sự nghiệp của Gioan Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cứ thành tâm đi, cứ thực tâm đi, cứ thiện tâm làm những việc lành, những việc bác ái. Cứ hăng say mà thực hành lòng thương xót đi, rồi Chúa sẽ ban phương tiện cho, Chúa sẽ gửi những người đến cộng tác. Tôi tin chắc chắn một điều đó. Tôi cảm nhận chắc chắn rằng Chúa muốn ta làm những điều thiện, điều tốt, thì Chúa sẽ gửi những người thiện đến để hỗ trợ công việc ấy. Còn nếu mà ta làm những việc thiện mà không có tâm thiện, không có ý thiện, làm chỉ để phô trương, làm chỉ để gây thanh thế, làm chỉ để cho người ta biết đến, làm chỉ để lưu danh mình, thì chắc chắn không được Chúa chúc phúc. Chắc chắn rằng những việc ta làm mà không có ý thiện, nó chẳng để lại được một cái gì, mà chẳng có công phúc chút nào trước mặt Chúa. Hơn nữa, ta còn phải mang lấy cái án, vì ta đã mưu danh cho mình, tìm vinh danh mình mà không làm vinh danh Chúa. Chúa trao ban cho mình phương tiện để làm vinh danh Chúa, mà mình dùng phương tiện ấy để làm vinh danh mình, để tô bóng tô hồng cho mình. Mình còn mắc tội trước mặt Chúa là khác. Có thể trước mắt thế gian người ta sẽ hoan hô, người ta sẽ vỗ tay, người ta sẽ trầm trồ khen ngợi, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa mình đáng trừng phạt vô cùng. Thánh nữ Faustina đã nói rất rõ về điều đó. Khốn cho những người mà đi lấy vinh danh Thiên Chúa để làm vinh danh cho mình, mượn danh Thiên Chúa để tôn danh mình. Khốn cho những con người ấy. Qua bao năm tháng miệt mài với việc chăm sóc bệnh nhân, miệt mài cứu giúp những người nghèo khổ, dấn thân phục vụ, những năm tháng miệt mài vất vả ấy đã khiến cho Gioan ngày càng suy yếu. Nên trong một lần đi vớt củi cùng với người thanh niên tại sông Jenin, do sơ suất, người thanh niên đã bị nước sông cuốn trôi. Người thanh niên bị nước sông cuốn trôi mà Gioan lúc đó nhìn thấy, dù rằng không có đủ sức khỏe, Gioan cũng nhảy xuống sông để cứu vớt bạn mình trong cái thời tiết giá lạnh. Cứu được bạn, vớt được bạn lên thì Gioan bị cảm lạnh. Gioan lâm bệnh sau những ngày đó. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1550, các y tá thấy Gioan đang quỳ trước một tượng chịu nạn, mặt của Ngài gục vào chân Chúa Giêsu và chút hơi thở. Gioan qua đời vào tuổi 50, lúc mà vẫn còn đầy nhiệt tình phục vụ mọi người, vẫn còn hăng say ra đi loan báo và thực hành lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, tuy khuất bóng nhưng lòng nhiệt thành của Thánh Gioan vẫn bừng sáng và tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân trên khắp thế giới qua dòng mà Ngài đã lập là dòng Gioan Thánh Giá. Hội dòng do Ngài sáng lập dần dần lớn mạnh và được người ta biết đến với cái tên là dòng phục vụ bệnh nhân của Thánh Gioan Thánh Giá. Phương châm thánh nhân chọn cho các tu sĩ của mình là lao động không ngừng, làm mọi việc tốt bạn có thể làm trong lúc bạn còn thì giờ. Làm việc không ngừng, làm mọi việc tốt bạn có thể làm trong lúc còn thì giờ. Chúa nói những gì ta có thể làm được thì hãy làm đi lúc trời còn sáng. lúc trời tối rồi, đâu làm gì được nữa. Trong lúc còn thời giờ, trong lúc còn điều kiện, trong lúc còn sức khỏe, hãy làm những việc tốt và hãy lao động không ngừng. Không chấp nhận một tu sĩ ươn lười. Thánh Faustina nói, một tu sĩ mà ngại khó, mà sợ khổ, một tu sĩ mà không chịu làm việc thì thật là khốn cho tu sĩ ấy. Và Faustina hỏi ma quỷ rằng, những tu sĩ nào mà ma quỷ cám dỗ dễ nhất? Nó trả lời, những tu sĩ ở nhưng không, những tu sĩ rảnh rỗi không có việc gì làm. Việt Nam mình có câu nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm, rảnh rỗi là ngồi tán phét, là ngồi tán dóc, là ngồi tám chuyện thiên hạ, ngồi nói chuyện thiên hạ, nói xấu người này, phê bình người nọ, chỉ trích người kia. Thưa anh chị em, Thánh Gioan Thánh Giá nói lao động không ngừng, làm mọi việc tốt bạn có thể làm trong lúc bạn còn thì giờ. Xin cho ngọn lửa đức ái trở nên thần dược hàn gắn vết thương đau của nhân loại ngày hôm nay. Xin cho ngọn lửa đức ái mà Gioan đã dấn thân phục vụ, xin cho ngọn lửa mà Đức Giêsu nói rằng thầy đem lửa này xuống thế gian và thầy mong muốn cho ngọn lửa được bùng cháy lên. Với thánh nữ Faustina đó là ngọn lửa của lòng thương xót. Và Chúa truyền cho thánh nữ Faustina là hãy làm cho ngọn lửa lòng thương xót được cháy bùng lên trong tâm hồn mỗi người. Trong thế giới nguội lạnh ngày hôm nay, trong thế giới thờ ơ với con người, trong thế giới mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói là con người ta thờ ơ với nhau, con người ta lãnh cảm, con người ta vô cảm, sống một cách thờ ơ, không quan tâm đến ai, nhất là những người đau khổ, những người nghèo đói, những người bệnh tật. Thì Gioan Thánh Giá, Gioan Thiên Chúa làm cái công việc đó, Gioan Thiên Chúa hiện thân của lòng thương xót. Mà trong kinh Năm Thánh lòng thương xót Chúa, tôi khẩn khoản này xin cho mỗi người, nhất là các mục tử, phải trở thành hiện thân của lòng thương xót, trở thành cái dung mạo của một Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót, phản ảnh dung mạo của một Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót. Người ta nhận ra dung mạo của Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót qua những thừa tác viên, qua những mục tử, qua những con cái của lòng thương xót. Hội Thánh đã tuyên phong Gioan Thiên Chúa vị anh hùng bác ái lên hàng chân phước ngày 21 tháng 9 năm 1630 do Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 và phong làm hiền thánh ngày 16 tháng 10 năm 1690 do Đức Giáo Hoàng Alexandre thứ 8. Ngày 27 tháng 5 năm 1886, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã tuyên phong Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Camillo de Lelis làm bổn mạng các bệnh nhân và bệnh viện. Ngày 28 tháng 8 năm 1930, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã long trọng đặt Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Camillo de Lelis làm đấng phù hộ các nghiệp đoàn điều dưỡng công giáo cùng tất cả các nam nữ y tá trong mọi thời đại. Ngày 6 tháng 3 năm 1940, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên phong Thánh Gioan Thiên Chúa làm bổn mạng đệ nhị của thành phố Granada, nước Tây Ban Nha. Thưa anh chị em, thánh nhân ra đi, nhưng Ngài vẫn hiện diện nhờ các tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa, dòng mà Ngài đã khổ công đào luyện và để lại cho giáo hội, cho nhân loại. Thiên Chúa đã thưởng công cho Ngài và cho công việc bác ái của Ngài vẫn tồn tại mãi nơi nhiều nước, nhiều dân, trong đó có đất nước Việt Nam này với sự hiện diện của dòng Gioan Thiên Chúa chuyên chăm sóc các bệnh nhân. Người ta kể lại cái giai thoại đó là khi Gioan trở lại Gibraltar, ông đi bán rong giày dép và tranh ảnh, nhưng vẫn luôn lo cải hóa các tâm hồn. Một ngày kia, ông gặp trên đường một đứa trẻ cùng khổ đáng thương, với cặp giò trần trụi bị nứt nẻ vì sỏi đá. ông vác em bé trên vai định đưa về nhà chăm sóc. Trên đường đi, khi dừng lại nghỉ, thì cái đứa bé ấy đã chỉ cho vị ân nhân của mình, Thánh Gioan, Thiên Chúa, chỉ cho vị ân nhân ấy một trái liệu mọc cây thánh giá và nói: Hỡi Gioan Thiên Chúa, trái liệu sẽ là thánh giá của ông. Rồi đứa trẻ biến mất. Gioan chợt hiểu rằng chính Chúa Giêsu là đứa trẻ mà ông đã giúp đỡ. Đúng như lời Chúa nói, những gì các con làm cho những người bé mọn nhất là các con đã làm cho chính ta. Gioan đã chạy theo thế gian, đã bỏ Thiên Chúa mà chạy theo thế gian. Mà sau khi được ơn hoán cải thì Gioan bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Gioan được hưởng gấp bội cùng với những khó khăn, cùng với những thử thách, cùng với những gian nan. Và qua thử thách gian nan ấy là sự sống đời đời. Mà Gioan đã đánh mất sự sống đời đời, đã không lấy sự sống đời đời làm gia nghiệp trong cái thời tuổi trẻ của mình. Đến khi quay trở về thì mới nhận thấy được rằng chính Chúa, giống như Thánh Vịnh chương 15 có nói, Thánh Vịnh 15 chương 5 câu 5 câu 6 có viết: Lạy Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Gioan được đầy tràn tình thương đối với kẻ nghèo hèn và người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem lòng bác ái phục vụ anh em, hầu đáng hưởng vinh quang nước trời với những người được Chúa tuyển chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.